Hôm nay chúng ta sẽ học lời của Chúa trong Công vụ chương thứ 22. Chúng ta nhớ câu chuyện tuần rồi, chúng ta kết thúc ngay cho cái chỗ mà Phao-lô bắt đầu dùng tiếng Hebrew mà nói với dân chúng và chúng ta dừng lại ngay chỗ đó. Và tuần này chúng ta sẽ tiếp tục cái bài mà Phao-lô nói với lại mọi người như thế nào. Xin mời ai đọc dùm cho câu chuyện được ghi lại trong Công vụ chương 22 từ câu 1 cho tới câu 21.
Thưa quý anh, quý cha, xin quý vị nghe tôi phân trần. Nghe ông nói tiếng Aram, dân chúng càng yên lặng. Phao-lô tiếp: Tôi là người Do Thái, sinh tại Tạc Sơ thuộc Cilici, nhưng được dưỡng dục trong thành phố này, học với giáo sư Gamaliel. Tôi được giáo dục một cách nghiêm ngặt về kinh luật của tổ tiên và có nhiệt tâm đối với Đức Chúa Trời cũng như tất cả quý vị ngày nay. Tôi đã bắt bớ những người theo đạo này cho đến chết, bắt trói cả đàn ông lẫn đàn bà mà sống giam vào ngục. Điều này vị trưởng tế và cả hội đồng trưởng lão có thể xác nhận cho tôi. Tôi còn xin họ viết các bức thư giới thiệu cho các vị lãnh đạo ở Đa Mách để tôi thân hành đến tận nơi bắt trói các người theo đạo này, giải về Jerusalem trừng trị. Trên đường đi gần đến thành Đa Mách, khoảng giữa trưa, bỗng có ánh sáng cực kỳ chói lọi thì trời rọi xuống xung quanh tôi. Tôi ngã nhào xuống đất và nghe có tiếng nói rằng: Saulơ, Saulơ, tại sao ngươi bắt bớ ta? Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài đáp lời tôi: Ta là Giêsu người Nazareth mà con đang bắt bớ. Lúc ấy những bạn đồng hành với tôi đều thấy ánh sáng ấy, nhưng họ không nghe tiếng phán cùng tôi. Tôi hỏi: Lạy Chúa, con phải làm chi? Chúa đáp: Con hãy đứng dậy, đi vào thành Đa Mách. Tại đó con sẽ được chỉ bảo tất cả những gì Đức Chúa Trời sắp xếp cho con làm. Vì ánh sáng rực rỡ đó nên tôi bị mù mắt. Các bạn đồng hành nắm tay tôi dẫn vào thành Đa Mách. Tại Đa Mách có Anania, một người sốt sắng vâng giữ kinh luật, được tất cả đồng bào dân Do Thái địa phương kính trọng. Ông ấy đến thăm, đứng gần tôi và bảo: Anh Saulơ, hãy nhìn thấy rõ trở lại. Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy Anania. Ông tiếp: Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta đã an bài từ trước cho anh biết ý chỉ Ngài, được gặp đấng công chính và được nghe tiếng Ngài phán dạy. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và nghe. Bây giờ, anh còn chờ đợi gì nữa? Hãy đứng dậy, kêu cầu danh Chúa và chịu phép báp tem để được thanh tẩy tội lỗi của mình. Trở về Jerusalem, đang lúc cầu nguyện trong đền thờ thì tôi xuất thần, thấy Chúa phán bảo tôi: Nhanh lên, con hãy ra khỏi Jerusalem ngay, vì họ sẽ không công nhận lời chứng của con về ta đâu. Tôi thưa: Lạy Chúa, họ biết con đã từng bắt bớ, đánh đập các tín đồ của Chúa khắp các hội đường, và khi họ giết Sê-tiên thì con đứng bên họ, tán thành việc họ làm, và giữ áo xuống cho những kẻ giết người. Nhưng Chúa bảo tôi: Con hãy đi, vì ta sai con đến các dân tộc ngoại quốc ở nơi xa xăm.
Để cảm ơn em. Như chị Ngoan đã chia sẻ với chúng ta những gì đã xảy ra trong tuần vừa qua, đó là chúng ta thấy được cái sự kinh ngạc trong cái hành động của Phao-lô khi mà ông bị vu oan. Ông thực sự đã không có quan tâm tới cái tham vọng hay tới những gì đã thuộc về cá nhân của mình, nhưng mà ông quan tâm tới cái sự cứu rỗi cho những người khác. Và ông bắt đầu cái buổi nói chuyện của ông với đám đông được ghi lại trong câu thứ nhất rằng: Thưa các cha, các anh, xin hãy nghe tôi biện hộ đây. Nhưng mà khi nghe ông nói bằng tiếng Hebrew thì họ càng im lặng hơn. Đừng quên, cái đám đông mà Phao-lô đang nói không phải chỉ là một đám đông bình thường, nhưng mà đây là một cái đoàn dân đang nổi giận, và trước đây một thời gian ngắn vừa qua đó là họ đang đánh đập, họ vừa đánh đập ông và đến nỗi mà ông gần chết luôn. Và cái đám đông nổi giận đó, bắt đầu họ trở thành một cái những cái nhóm người bắt đầu họ có những cái lời mà vu khống Phao-lô, tức là họ nổi giận, nhưng mà cái sự nổi giận của họ đó lại không có một cái nguyên nhân nào mà chính đáng cả. Và cái điều Phao-lô đã làm khi ông nói chuyện với ông đó đã gây cái sự chú ý cho họ, ấy là ông nói với họ bằng tiếng Hebrew. Tại sao Phao-lô lại làm điều này? Đừng quên, một trong những điều mà họ kiện cáo Phao-lô ấy là họ nói rằng Phao-lô đã bỏ qua cái phong tục tập quán người Do Thái. Đừng quên rằng đương trong cái tình trạng bị thống trị bởi đế quốc La Mã đó, thì cái tiếng Hebrew không phải là cái tiếng được thông dụng trong thời bây giờ. Nhưng mà Phao-lô đã chọn, thay vì sử dụng cái tiếng phổ thông thời bây giờ đó, thì ông lại nói với đám đông bằng chính tiếng Hebrew. Trong câu 3, Phao-lô bắt đầu, ông nói với đám đông, ông nói rằng: Tôi là người Do Thái, sinh tại Tạc Sơ, xứ Cilici, nhưng được trưởng dưỡng trong thành phố này, học dưới chân Gamaliel. Tôi được giáo dục một cách nghiêm ngặt về luật pháp của tổ tiên, đầy lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời cũng như tất cả các quý vị hôm nay. Như vậy thì bắt đầu đó, Phao-lô nói tôi là người Do Thái, tôi được sinh ra tại Thạc Sơ, nhưng mà tôi cũng giống như tất cả quý vị ở đây, tôi lớn lên trong thành phố này đây. Ông Phao-lô ông đang làm gì vậy? Ông đang cố gắng để tìm cách để làm sao cho mọi người thấy rằng mình gần gũi với họ. Ông cố gắng cho mọi người thấy rằng là ông giống như họ cũng rất là nhiều khía cạnh. Điều mà chúng ta có thể học được về Phao-lô ở đây ấy là thường khi đó người ta có khuynh hướng là người ta không muốn lắng nghe một ai đó mà hoàn toàn khác biệt với họ. Có một số người họ tìm cách họ tạo cái sự khác biệt với người khác, rồi làm cho người khác nghĩ rằng à, cái người này không có liên quan gì với mình cả. Nhưng mà ở đây Phao-lô ông nói với mọi người rằng hãy xem, tôi không phải là một ai đó xa lạ, nhưng mà tôi cũng giống như quý vị ở đây mà thôi. Và ông cũng nói rằng tôi cũng đã được học bởi Gamaliel. Tôi biết rằng Gamaliel không có liên quan gì với chúng ta cả. Tuy nhiên trong thời bấy giờ đó, Gamaliel là một cái người thầy nổi tiếng nhất trong thời bấy giờ. Mọi người đều có thể nhận ra và tôn trọng cái tên Gamaliel. Do vậy mà khi mà họ nghe Phao-lô đó là người mà được học dưới chân Gamaliel thì họ phải biết rằng Phao-lô phải là một người có cái kiến thức hiểu biết rất là sâu rộng về phong tục, tập quán, văn hóa của người Do Thái. Đến nỗi mà Phao-lô phải là một người hiểu biết và được giáo dục một cách nghiêm nhặt về những luật pháp của người Do Thái. Như vậy thì cái thời điểm này đó, cái khoảnh khắc này, chỉ vài câu như vậy cũng để cho chúng ta nghĩ rằng người Do Thái phải dừng lại và nói ồ, một người mà đã từng được học dưới chân Gamaliel thì không thể nào là một người mà lại bị xét xử, bị vu oan, phải là một người mà phải bị đối xử như thế này. Rõ ràng trước đây Phao-lô đã bị vu oan là ông là một người ghét người Do Thái, ghét luật pháp của người Do Thái. Ông Phao-lô ông tiếp tục, ông nói rằng tôi từng bị bắt bớ những người theo đạo này cho đến chết, bắt trói và bỏ tù bất kể đàn ông hay đàn bà. Vì điều đó thầy tế lễ thượng phẩm và cả hội đồng đều làm chứng cho tôi. Tôi đã nhận từ tay họ thư gửi cho anh em ở Đa Mách và tôi đã đi đến đó để bắt trói những người theo đạo dẫn về Jerusalem để trừng trị. Như vậy thì Phao-lô đã kể cho họ nghe những gì mà đã xảy đến với ông trước khi ông được Chúa cứu. Ông nói rằng tôi từng bắt bớ những người theo đạo này cho đến chết. Tôi đã bắt trói và bỏ tù bất kể đàn ông hay đàn bà. Ông nói với đoàn dân rằng nếu mà quý vị không tin đó, thì quý vị thử hỏi những thầy tế lễ thượng phẩm, thầy tế lễ thượng phẩm và cả hội đồng, họ sẽ làm chứng cho. Bởi vì cả thầy tế lễ lẫn hội đồng đó đều chấp thuận cho cái việc tôi bắt bớ đạo của Chúa. Cái lòng nhiệt thành của Phao-lô cao đến nỗi mà thầy tế lễ thượng phẩm và hội đồng Do Thái thì bây giờ đó đã chọn ông để là người mà đi tận tới Đa Mách để mà bắt bớ những người theo đạo Chúa. Cái tên Phao-lô mà dĩ nhiên trong thời điểm mà ông bắt bớ đạo Chúa đó là ông là tên khác, ông là tên Sao-lơ, mọi người còn nhớ không? Đó. Thì chắc chắn rằng là cái đoàn dân này là không ai xa lạ gì với cái tên Sao-lơ là một người bắt bớ hội thánh của Chúa thời bây giờ. Do vậy mà không ai mà có đủ cái tư cách mà chất vấn ông về cái sự hiểu biết của ông về luật pháp hay là phong tục của người Do Thái cả. Từ câu 6 trở đi, kể tiếp những gì mà Phao-lô nói với đoàn dân. Ông nói với họ rằng, đang khi trên đường đi đến gần Đa Mách, ông kể tiếp là vào khoảng giữa trưa, thì thình lình có ánh sáng chói lòa từ trời chiếu xuống bao phủ tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng phán với tôi. Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao người bắt bớ ta? Tôi thưa, lại Chúa là ai? Ngài phán, ta là Giê-xu người Nazareth mà ngươi đang bắt bớ. Những người đi với tôi thấy ánh sáng nhưng không nghe tiếng của đấng phán với tôi. Tôi thưa, lại Chúa, con phải làm gì? Chúa đáp, hãy trỗi dậy đi đến Đa Mách. Ở đó người ta sẽ nói cho ngươi biết mọi điều ta đã chỉ định cho con phải làm. Các bạn đồng hành nắm tay tôi dắt tôi đến Đa Mách vì ánh sáng chói lòa đã làm cho tôi không thấy đường. Trong thành đó, có Anania là người nhiệt thành vâng giữ luật pháp, được tất cả người Do Thái sống ở đó làm chứng tốt. Ông tìm đến tôi, đứng bên cạnh và nói, Hỡi anh Sao Lơ, hãy sáng mắt lại. Ngay chính giờ đó, tôi được sáng mắt và nhìn thấy Anania. Rồi ông nói, Đức Chúa Trời của Tổ phụ chúng ta đã chọn anh để biết ý muốn Ngài. Thấy đấng công chính và nghe tiếng nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và nghe. Bây giờ, anh còn chờ đợi gì nữa? Hãy trỗi dậy, kêu cầu danh Chúa mà nhận báp têm và tẩy sạch tội lỗi mình đi. Ở đây, Phaolô, ông kể cho mọi người nghe Chúa đã cứu ông và kêu gọi ông như thế nào. Rõ ràng ở đây, Phaolô muốn kể cho mọi người nghe về cái sự kỳ diệu mà Chúa đã cứu ông là thế nào trên đường ông đi đến thành Đa Mách. Có một ai đó đã nói đó, thì đúng như vậy. Cái câu chuyện mà Phaolô được cứu cách kỳ diệu thế nào trên đường đi đến thành Đa Mách để bắt bớ những người theo Chúa đã được ghi lại ba chỗ ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Tôi tin rằng cái lý do vì sao mà Luca lại ký thuật lại ba chỗ trong sách Công vụ của ông về câu chuyện mà Chúa cứu Phaolô như thế này, để cho mọi người thấy được là Phaolô là một người thực sự được Chúa kêu gọi trong chức vụ sứ đồ. Cái việc mà Chúa kêu gọi Phaolô trở thành sứ đồ của Chúa đó hoàn toàn khác biệt với những cái vị sứ đồ khác. Ấy là ông không có giống như những người khác là được có cơ hội đi cùng với Chúa Giêsu. Câu chuyện kể lại là cái việc mà Phaolô được sự kêu gọi của Chúa không phải là cái việc mà Phaolô đã chứng kiến và kinh nghiệm mà thôi, nhưng mà ngay cả những đồng bạn của ông là những người không tin Chúa đó cũng chứng kiến điều đó nữa. Và rồi cái việc mà Chúa kêu gọi ông cũng một lần nữa được xác nhận bởi một người tin Chúa thời bấy giờ, đó là Anania. Phaolô không có kể đây, nhưng mà chúng ta phải biết rằng Anania cũng là đối tượng để mà bị Phaolô bắt bớ, cho nên ông rất là ngại khi mà ông được nghe Chúa giao cái nhiệm vụ phải đến gặp Phaolô. Mình có thể hình dung ra khi mà Chúa kêu Anania đó, Anania, có hãy trỗi dậy và đến gặp một người tên là Saulơ. Anania nói, ô Chúa, có phải Saulơ này là người nổi tiếng trong việc bắt bớ những người tin Chúa hay không? Con không nghĩ đó là một cái ý hay đâu. Và cảm ơn Chúa là ngay lúc đó Phaolô ông đã sẵn sàng, ông vâng lời Chúa để ông làm những gì mà Chúa sai ông làm. Cái hoàn cảnh này đó, phải nói là một hoàn cảnh rất là đặc biệt, cho nên chính vì vậy mà được ghi lại những ba lần ở trong sách Công vụ này. Và cái việc mà Phaolô đã nhận được sự kêu gọi của Chúa đó, phải là một sự kêu gọi đặc biệt mà chúng ta có thể học được những điều gì đó qua cái việc này. Cái câu chuyện được kể lại là Phaolô ông đang trên đường đi làm những gì mà ông cần phải làm. Dĩ nhiên điều đáng tiếc là cái việc ông đang cần làm, bởi vì ông đang làm ấy là cái việc mà đi tìm cách để mà gặp và bắt bớ những người mà theo đạo Chúa. Và rồi bất thình lình Chúa Giêsu hiện ra trước mặt ông. Thông thường đó thì khi mà chúng ta được gặp gỡ Chúa đó phải là một cái việc mà chúng ta hoàn toàn không có đặt kế hoạch trước, cũng không phải là cái việc mà chúng ta mong đợi, nhưng mà khi nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Thực tế thì trong Luca chương 19 câu 10 á, nói rằng bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Phaolô đã không có cái kế hoạch gì cả, nhưng mà chính Chúa Giêsu là đấng mà đã tìm kiếm ông. Rõ ràng cái việc mà Chúa dùng ở đây để gặp ông đó phải là một cái việc thật là đáng kinh ngạc. Ông đã được Chúa hiện ra bằng một cái ánh sáng chói lọi và có cái tiếng phán với ông. Câu chuyện được kể lại rằng những người đi cùng với Phaolô thấy ánh sáng, nghe tiếng nói nhưng mà không hiểu tiếng nói đó là gì. Rõ ràng Phaolô đã không có hiểu điều gì đang xảy ra. Nhưng mà hãy xem thử ông Phaolô ông đã phản ứng như thế nào. Hãy nghe cái câu đầu tiên mà ông nói là gì. Ông nói là lại Chúa là ai? Nên nhớ rằng Phaolô không biết đó là Chúa, nhưng mà ông tự hiểu rằng cho dù cái đấng mà đang đối diện với ông nó không cần biết đó là ai, nhưng mà đó phải là Chúa. Ngay tức khắc trong thời điểm đó, Phaolô đã hạ mình trước mặt Chúa. Rõ ràng vì trong thời điểm này đó là ông không thể thấy đường được nữa, cho nên ông cần một ai đó để dắt ông, và cái điều này đã giúp cho ông phải hạ mình xuống. Như chúng ta đã nói trong những tuần vừa trước, tuần vừa qua đó, là cái sự cứu rỗi của Chúa đó đã được thể hiện như thế nào trong cái câu chuyện này. Và xuyên suốt Kinh Thánh á, chúng ta luôn luôn nhìn thấy cái vấn đề ở chỗ là ân điển của Chúa chỉ dành cho những người khiêm nhường mà thôi. Còn những ai mà kiêu ngạo đó thì sẽ bị Chúa đánh hạ. Như chúng ta đã học cái câu Kinh Thánh á, cho biết rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng mà Ngài ban ơn cho những người khiêm nhường. Và như mình thấy ở đây, ngay tức khắc Phaolô ông đã hạ mình trước mặt Chúa. Có một điều rất là thú vị về Phaolô ở đây. Trước khi điều này xảy ra đó, chúng ta nghĩ rằng Phaolô có phải là người kính sợ Chúa không? Đừng quên rằng ông Phaolô á, ông tưởng rằng những gì ông đã làm trước đây á, là ông đang hầu việc Chúa. Phaolô là người có lòng nhiệt thành trong sự hầu việc Chúa, nhưng mà dĩ nhiên cái lòng nhiệt thành sai trật và Chúa đã tìm kiếm ông, tìm kiếm những người có lòng nhiệt thành như ông. Phaolô hỏi rằng là Chúa là ai? Và câu trả lời là ta là Giêsu người Nazareth mà người đang bắt bớ. Trong cái vị trí của Phaolô lúc bây giờ đó, đó không phải là câu trả lời mà ông muốn nghe. Tôi không thể nào tưởng tượng được cái cảm nhận của Phaolô là thế nào khi mà ông nghe cái câu trả lời từ Chúa đó, trong khi ông đang trên đường để săn lùng bắt bớ những người theo Ngài. Và chú ý ở đây, Chúa nói rằng ta là người mà ngươi đang bắt bớ. Có thực sự là Phaolô ông đã bắt bớ Chúa Giêsu không? Phaolô bắt bớ những người theo Chúa mà Chúa Giêsu ở đây Chúa lại nói gì? Đó, sao ngươi bắt bớ ta? Ý Chúa muốn nói gì? Nếu mà ngươi bắt bớ hội thánh của ta đó là ngươi bắt bớ ta. Cuối cùng đó thì chúng ta thấy Chúa đã gọi hội thánh của Chúa là gì? Hội thánh là thân thể của Chúa. Và cái điều mà Phaolô ông phản ứng ở đây là gì? Ông nói Chúa ơi, Chúa biết những gì mà con đang làm. Và thôi thì bây giờ Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì đây? Và rồi cũng giống như thông thường đó, Chúa Giêsu truyền một cái lệnh mà đòi hỏi đức tin ở đây. Chúa nói rằng hãy đi đến Đa Mách rồi đợi cái sự hướng dẫn kế tiếp. Lúc này Phaolô bị mù mắt, cho nên cho dù ông vâng lời Chúa nữa, ông cũng phải nhờ những người đi cùng ông để giúp ông trong vấn đề này. Chúng ta chưa từng được nghe nói về những người này, và rồi Kinh Thánh cũng không hề kể cho chúng ta biết những người này rồi sau đó đó là họ như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ gặp họ trên thiên đàng. Mọi người có thể tưởng tượng ra cái buổi nói chuyện trao đổi giữa Phaolô với là những người đồng bọn của ông đó trên đường đi đến Nam, đến thành Đa-mách là gì không? Và rồi khi mà họ tới thành Đa-mách đó thì điều gì xảy ra? Phaolô kể với đồng dân rằng đó, Anania là một người nhiệt thành vâng giữ luật pháp, được tất cả người Do Thái sống đó làm chứng tốt, ông đến tìm tôi. Dĩ nhiên trong thời điểm này đó, Phaolô cái tên ông vẫn là Saulơ. Và sau khi đến tìm và gặp Saulơ là Phaolô ở đây đó, thì Chúa đã làm cho Phaolô được sáng mắt lại. Và Anania nói Phaolô rằng đó là Đức Chúa Trời đã chọn ông để thấy Đức Chúa Giêsu và dùng Phaolô để làm chứng nhân cho Ngài. Tôi nghĩ rằng đây là một sự hài hước khi mà Chúa nói chuyện với Anania ở đây. Đương khi Anania ông rất là ngại ngùng và lo lắng khi mà phải đi tìm và gặp Saulơ đó, thì Chúa lại muốn Anania phải nói với Saulơ những cái lời mà phải nói rất là can đảm ở đây. Và Anania đã nói với Phaolô gì? Ông nói là bây giờ anh còn chờ đợi gì nữa? Hãy trỗi dậy kêu cầu danh Chúa mà nhận bắp tem và tẩy sạch tội lỗi của mình đi. Và bây giờ câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Phaolô lại kể câu chuyện này cho cái đoàn dân mà đầy cái lòng thù hận ông trong lúc này đây? Bởi vì nếu mà thực sự Phaolô ông muốn kể câu chuyện nhằm mục đích để làm cho đoàn dân dịu lại để đừng có làm hại ông đó, thì ông sẽ không có kể câu chuyện mà ông đang trên đường Đa Mách ông gặp Chúa như vậy. Dĩ nhiên có lẽ một số người trong thời điểm này sẽ nghĩ rằng có lẽ là Phaolô ông bị điên rồi. Một lần nữa Phaolô ở đây đó, ông quan tâm tới cái sự cứu rỗi của người khác, tới cái sứ điệp mà ông muốn chia sẻ hơn là cái sự an toàn cho chính mình. Ông muốn cho đoàn dân hiểu được cái lẽ thật trọn vẹn đây là gì. Ông muốn cho họ biết về đấng Messi là ai. Phaolô không phải là người dại dột. Ông thừa biết rằng cái đoàn dân sẽ phản ứng như thế nào khi nghe ông kể những điều đó. Nhưng mà ông vẫn phải kể. Và ông cứ tiếp tục, ông muốn cho đoàn dân hiểu được cái lẽ thật là gì để rồi ông cho họ biết. Chúng ta cũng nhớ cái lẽ thật này cũng đã được Phi-e-rơ và các sứ đồ đề cập tới trong công vụ chương thứ 5. Chúng ta nhớ trong công vụ chương thứ 5 khi mà Phi-e-rơ và các sứ đồ phải đối diện với lại hội đồng đó, thì trong câu 27 và 29 nói như thế này: khi mà họ giải các sứ đồ và đem đến hội đồng, thì tới lễ thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: chúng tôi đã nghiêm cấm các anh lấy danh đó để dạy dỗ, thế mà các anh đã làm cho Jerusalem tràn ngập giáo lý của mình, là còn muốn cho máu của người ấy đổ lại trên chúng tôi nữa chứ? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời: thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Chúng ta nhớ Phi-e-rơ và Giăng, ông cũng đã lặp lại cái câu này trong cái chương 4 trước đó. Đây là một cái lẽ thật mà Phao-lô muốn có cái mối liên hệ báo cho cái đoàn dân biết là như thế nào. Qua cái việc mà ông kể cho họ nghe cái sự cứu rỗi mà ông đã nhận được và Chúa Giê-xu Ngài đã cứu ông như thế nào đó, ông có thể ý ông muốn nói với đoàn dân rằng tôi biết rằng mấy ông không muốn nghe, nhưng mà sự thật nó là như vậy đó. Một chỗ khác Phao-lô ông giới thiệu ông là gì? Là người Hebrew của người Hebrew. Ông có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời đến nỗi mà ông đã đi săn lùng tìm cách bắt bớ những người mà theo Chúa Giê-xu. Nhưng mà Phao-lô nói gì? Khi Đức Chúa Trời phán thì Ngài phán. Và tôi là ai mà lại có thể đứng và chống lại với Ngài? Và tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Và ông cũng cho họ thấy cái mối liên hệ với cái việc mà Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si mà đã được báo trước, và chúng ta phải cần làm những gì mà chúng ta phải làm. Và Phao-lô kết thúc cái buổi nói chuyện của ông với đám đông bằng cái lời như thế này: khi tôi trở về Jerusalem, đang khi cầu nguyện trong đền thờ, thì tôi xuất thần và thấy Đức Chúa Giê-xu đang phán với tôi rằng: hãy nhanh lên, mau ra khỏi Jerusalem, vì họ sẽ không chấp nhận lời làm chứng của con về ta đâu. Tôi thưa là Chúa, chính họ biết con từng bỏ tù và đánh đòn những người tin Chúa trong các nhà hội nữa. Lại khi Ê-tiên là người làm chứng cho Chúa bị đổ máu, thì chính con cũng đứng bên cạnh đồng tình với họ và giữ áo sống cho những người giết ông ta. Chúa phán với tôi: hãy đi, vì ta sẽ sai con đến cùng các dân ngoại ở nơi xa. Phao-lô kể cho họ nghe là ông thấy một cái khải tượng mà nơi đó ông được báo cho biết trước rằng nhiều người ở Jerusalem sẽ không chấp nhận nghe cái lời làm chứng của ông. Và ông thưa với Chúa rằng chính họ biết con từng bỏ tù và đã đòi những người tin Chúa, nhưng mà Chúa nói rằng: hãy đi, vì ta sẽ sai con đi đến các dân ngoại. Như vậy mình thấy Phao-lô ông đã chia sẻ cái lời làm chứng của ông đối với đám dân đang đầy dẫy cái sự thù nghịch đối với ông. Và tuần tới này chúng ta sẽ học về cái thái độ đáng buồn đã xảy ra khi mà đoàn dân đáp ứng những gì mà Phao-lô chia sẻ đây. Vậy thì chúng ta đã học được bài học gì qua kinh nghiệm mà Phao-lô đã trải qua trong những gì chúng ta được học buổi trưa hôm nay? Elijah nói rằng chúng ta học được một bài học, ấy là Phao-lô ông tìm cách ông làm sao để cho đám đông thấy rằng mình có một cái mối liên hệ với họ. Ông không có tìm cách để ông nói những cái lời hoa mỹ văn chương ở đây ha. Ông chỉ cho họ biết những gì mà đã xảy ra.
Ông sẽ bỏ qua cái tham vọng của mình để cứu được nhiều, được số người hơn là ông cứu tham vọng của mình mà không cứu được ai.
Phao-lô dẹp bỏ cái tôi của mình để cứu được người khác. Có gì khác nữa không?
Ông biết ông sẽ bị bắt, người Do Thái sẽ không tin ông, nhưng mà ông vẫn quyết lên Jerusalem để mà nói ra cái sự thật.
Đúng vậy, trong những tuần vừa qua chúng ta học á, Phao-lô đã được báo trước là những điều xấu tệ sẽ có thể xảy ra với ông ở Jerusalem, nhưng mà ông vẫn đi. Chúng ta thấy Elijah đó cho biết là Phao-lô đã làm gương cho chúng ta trong cái việc mà ông muốn chia sẻ với mọi người và ông muốn tạo cái mối liên hệ với họ, chứ không có đặt mình lên trên họ trong khi mà mình nói chuyện với họ. Đó là cái cách mà để cho người ta chấp nhận mình. Có một cái câu nói rằng khi chia sẻ về Chúa cho một ai đó thì chúng ta giống như là một người ăn mày báo cho người ăn mày khác biết chỗ nào có bánh để mà tới ăn thôi.
Còn gì nữa không?
dù là cái người Do Thái ở đó họ nhìn thấy những gì mà đã xảy ra trong cuộc đời của Phaolô nhưng mà họ vẫn không chịu tin. Rõ ràng là trước đây những người Do Thái ở đó đã từng thấy Phaolô là người rất là sốt sắng bắt bớ đạo Chúa, và bây giờ thì ông đã quay trở lại cùng với Chúa Giêsu rồi. Thì em nghĩ là họ, nếu mà là người bình thường, họ sẽ quay trở lại và ăn năn ngay. Nhưng mà ở đây dù họ nhìn thấy như vậy nhưng mà họ đâu có thay đổi, họ đâu có quay trở lại đâu. Thì em nghĩ là chỉ có một số ít người mà tin Phaolô ở đây thôi. Cái lời chứng của mình nó sẽ không có quyết định là cái người đó có tin nhận Chúa hay không, mà cái quan trọng là Chúa có làm việc ở trong cái tấm lòng của cái người đó hay không.
Đúng vậy đó, chúng ta sẽ thấy rằng cái phản ứng của đoàn dân sau khi nghe cái lời làm chứng của Phaolô mà chúng ta vừa học qua đó, họ nổi giận với ông, thậm chí còn hung bạo hơn trước đây nữa đó. Cái phản ứng nó dễ sợ như vậy đó. Nhưng mà ở đây Phaolô ông vẫn làm, ông vẫn nói những gì mà ông cần phải làm, ông cần phải nói. Và thôi thì bây giờ hãy để cho Chúa, Ngài sẽ làm công việc của Ngài. Tôi không nghĩ rằng ông Phaolô ổng nản lòng sau cái vấn đề này. Lý do mà tôi nói như vậy là bởi vì những gì mà xảy đến với Phaolô thì đó là những gì mà ông đã kinh nghiệm rất là nhiều lần trước đây trong chức vụ của ông. Cái điều này cũng nhắc nhở chúng ta ấy là coi chừng mình dễ lắm mà mình chán nản, mình ngã lòng khi mà chúng ta nói chuyện với ai đó, chia sẻ về Chúa với ai đó mà họ giống như họ không quan tâm, họ không muốn lắng nghe. Trong cái câu chuyện được ghi lại ở đây cho thấy rằng cái đoàn dân họ phản ứng rất là tiêu cực đối với những gì mà họ đã được nghe từ nơi Phaolô. Thì điều mà tôi tưởng tượng không biết rằng là trên thiên đàng có thể rằng chúng ta sẽ gặp một vài người nào đó trong cái đoàn dân này, không hẳn là tất cả đều nổi giận khi mà nghe Phaolô chia sẻ về những gì mà ông đã chia sẻ. Có thể là một vài người nào đó họ đã nhận ra, ủa Phaolô đâu phải là cái người dạy đâu mà ông lại đi kể những câu chuyện vậy để rồi tạo nên cái sự giận dữ đối với thiên hạ như vậy. Đó. Có thể là những người đó sẽ là những người mà họ đã được bắt phục và họ tin Chúa và họ được cứu. Thì cũng giống như thế, có thể là chúng ta theo Chúa, chúng ta đã từng sống như thế nào, đã từng chia sẻ về Chúa cho mọi người ra sao. Chúng ta sẽ không thể biết được khi một ngày nào đó chúng ta về thiên đàng, chúng ta sẽ gặp một ai đó và họ nói rằng ồ, nhờ những gì mà mình đã làm hay là những gì mà mình đã chia sẻ mà họ đã được sự bắt phục, họ được ảnh hưởng và họ đã tiếp nhận Chúa. Chúng ta sẽ không biết được và điều đó sẽ rất là thú vị khi chúng ta gặp họ trên thiên đàng, đúng không?
Cảm ơn Chúa. Qua cái phong đoạn mà tôi được nghe và học hỏi, và tôi cũng có một cái sự dạy dỗ từ nơi Chúa cho tôi, đó là câu mà thờ vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. Đó là cái điểm mà thăng chốt của Phaolô khi ông được Chúa cứu ông trên đường đã mất á. Thì trong câu 14, đoạn 22 câu 14 thì Anani đó, đoạn người nói với tôi rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh biết ý muốn của Chúa, được thấy đấng công bình và được nghe lời từ miệng Ngài, vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi, hãy chờ dài khẩn cầu danh Chúa mà chịu bất tay mà làm sạch tội lỗi mình đi. Đây là vấn đề mà Phaolô đương đầu với cái Chúa khi Chúa kêu gọi. Ông biết được Chúa kêu gọi, Chúa sử dụng ông. Thì con người ngày hôm nay nói đúng là nhiều người có một cái sự kêu gọi, nhưng hai bị cái bị chi phối bởi là làm vừa lòng người khác mà không làm vừa lòng Chúa. Nhiều khi chúng ta dõn về Chúa nhưng mà sợ bắt bớ, sợ này nọ, và nhiều khi chúng ta sợ cái đủ thứ mà chúng ta không làm vừa lòng Chúa mà làm vừa lòng cái con người, vừa lòng tổ chức, hay là vừa làm một cái gì đó mà trong cái đời này làm cho chúng ta kiểu là lấp lửng, không có tinh thần của quyết như cô lô là thờ vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. Nên ngày hôm nay trong cái thời kỳ cuối cùng thì trong Kinh Thánh cũng nói nhiều người thích nghe cái chuyện huyễn hoặc hay là một cái chuyện giả dối, chứ còn nói về lẽ thật, nói về cái sự cứu rỗi ấy, nói về cái ông Phaolô làm chứng lại cái sự thật của ông gặp Chúa thì người ta lại không thích nghe. Nên có những cái nên Chúa đã nói trước cho ông biết những cái điều đó rồi, nên vào Phaolô ông đã nghe được tiếng Chúa, ông đã làm theo ý muốn của Chúa. Đây là cái câu mà tôi học hỏi được đây. Nên ngày hôm nay xin Chúa ban cho chúng ta và chúng ta phải làm chứng theo như điều chúng ta đã Chúa dạy chúng ta. Chúng ta đừng có vì cái con người, vì cái tổ chức hay vì cái gì đó mà chúng ta vì vinh hiển danh Chúa mà chúng ta làm. dù chúng ta phải trả giá như Phaolô. Đây là điểm chúng ta học được. Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh.
Chúa Giêsu đã nói ở đây, ấy là khi mà Phaolô ông bắt bớ hội thánh của Chúa, tức là ông bắt bớ chính mình ngài đó. Do vậy mà chúng ta phải nên có cái cách ứng xử giống như là Phaolô cũng như Chúa Giêsu chúng ta khi ngài bị treo thập tự giá. Chúng ta hãy hành xử một cách khác biệt hơn những người thế gian. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa tha tội cho họ.